Đỗ Tuấn Anh, người không sợ thất bại. Những ngày tháng 10 tại Hà Nội, những ngày người ta vẫn nói về startup trong những câu chuyện của mình, vẫn bắt đầu làm ít nhất một thứ gì đó trong mọi ngóc ngách của thành phố, từ một góc bán mía đá, trà chanh vỉa hè, vân vân, đến những công trình chung cư, trung tâm thương mại vẫn sáng đèn đêm đêm để bắt kịp tiến độ cuối năm. Ai đó sẽ bi quan về số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản. Riêng tôi vẫn lạc quan khi nhìn thấy sức sống không mỏi của thành phố và đất nước này. Tại một buổi hội thảo về khởi nghiệp của chuyên gia startup Bill Olet từ MIT, Mỹ, những cánh tay trẻ trung không ngừng giơ lên với những câu hỏi say mê về khởi nghiệp. Có những bạn trẻ chỉ mới học năm 2 đại học. Điều đó càng khiến tôi tin tưởng hơn, bất chấp nhiều số liệu thống kê đã chỉ ra rằng 90% các startup thất bại trong lần khởi nghiệp đầu tiên. Nếu bạn mang trong mình một tinh thần sẵn sàng khởi nghiệp, sẵn sàng thất bại, thì điều đó có đáng sợ không? Không đâu. Nếu bạn đã biết câu chuyện về nhân vật này, CEO của Apota, Đỗ Tuấn Anh. Chuyện về những thất bại. Đỗ Tuấn Anh lập nên Apota vào tháng 12 năm 2011. Sau 5 năm hoạt động, công ty đã nhanh chóng trở thành top 10 startup đáng đầu tư nhất Đông Nam Á. Trụ sở công ty hiện diện cả Hà Nội, Sài Gòn, lẫn Singapore và Indonesia. Từ đội ngũ sáng lập viên chỉ vài người, có thời điểm công ty đã có hơn 300 nhân viên hoạt động và đạt mốc hơn 22 triệu người dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á. Tôi và vị CEO của Apota đều thống nhất rằng chuyện về những thành công của Apota không bắt đầu từ ngày Apota ra đời, mà như Steve Jobs đã nói, khi nhìn lại, tất cả những điểm mốc trong quá khứ đều có sự kết nối đến hiện tại. Những gì Apota có hôm nay có lẽ bắt đầu từ hành trình 10 năm liền, cứ thất bại rồi làm lại của chàng kỹ sư sử học Đỗ Anh Tuấn ngày nào. Khởi nghiệp từ ngay khi còn học cấp 3, khi mới được tiếp xúc với máy tính, với trí tò mò và thích tìm hiểu những điều mới. Những năm 1994, Đỗ Tuấn Anh đã tổ chức các lớp dạy soạn thảo văn bản bằng phần mềm BKED, ứng dụng soạn thảo văn bản tiếng Việt hoàn chỉnh đầu tiên. Đến khi đỗ đại học, những giờ trên giảng đường đại học không hấp dẫn CEO tương lai của Apota bằng việc thử những mới mẻ bên ngoài. Năm 2003, anh thành lập diễn đàn GSM Việt Nam, một diễn đàn công nghệ khá nổi tiếng thời đó. Mất 5 năm mới tốt nghiệp được đại học do mãi chơi, anh vẫn bị mọi người đùa là đã tốt nghiệp kỹ sư sử học hệ 5 năm thay vì cử nhân hệ 4 năm. Không ngờ rằng ở thời điểm đó, tấm bằng cử nhân sử quá khó để có thể xin việc. Đỗ Tuấn Anh quyết định chọn lựa công việc mà mình vẫn yêu thích là bảo hành máy tính và đồ họa. Với anh, khởi nghiệp không giống như những định nghĩa bóng bẩy của truyền thông. Nó chỉ đơn giản là lập nghiệp. Và từ cái góc nhỏ cửa hàng bảo hành máy tính, Tuấn Anh cứ đi tiếp như thế. Năm 2006, Tuấn Anh thành lập GDS và dự án cũng nhanh chóng thất bại vì không có khả năng mở rộng quy mô. Không nản chí, đến năm 2007, iPhone bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, anh trở thành thợ sửa chữa điện thoại. Vì khởi nghiệp với số tiền ít ỏi, anh phải mày mò mọi cách để có thể bán được điện thoại cho khách hàng và có dịch vụ bảo hành tốt nhất. Vì nếu máy hỏng thì lúc bấy giờ khách hàng thường trả máy và muốn hoàn tiền lại. Tuấn Anh không muốn như vậy. Anh tự vào các diễn đàn công nghệ học cách unlock iPhone. Thậm chí vào năm 2008, anh còn được lên tạp chí công nghệ CNET, trở thành người Việt Nam đầu tiên unlock được iPhone phần cứng. Với lợi thế sẵn có, anh thợ sửa điện thoại quyết định mở một điểm làm dịch vụ để sửa chữa và unlock iPhone. Doanh thu tăng lên đột biến, Có những ngày Tuấn Anh thu được hàng chục ngàn đô la cho công việc của mình, ròng rã trong 3 tháng liền. Nhưng sau đó, đúng với bản chất thay đổi liên tục của công nghệ, người ta có thể unlock iPhone bằng phần mềm. Chuỗi cửa hàng dịch vụ của Tuấn Anh một lần nữa phá sản. Năm 30 tuổi, đã có vợ và 2 con, trong đó đứa nhỏ mới sinh vài tháng. Không chỉ mất trắng số tiền kiếm được trong giai đoạn hoàng kim, Tuấn Anh còn phải bán nhà, bán xe để trả nợ. Hỏi anh cú sốc đó có đáng sợ không? Anh cười không giấu giếm. Đáng sợ chứ em, nhưng sợ rồi thì làm lại tiếp thôi. Cần tiền, Tuấn Anh đi làm thuê cho sốc bay. Từ một người kiếm hàng chục tỷ đồng, giờ anh đi làm thuê không lương cho người khác, với mong muốn có thể học được những điều mà chỉ khi làm trong những tổ chức lớn, có hệ thống mới có thể làm được. Gần chục năm khởi nghiệp theo bản năng, giờ trở thành giám đốc marketing của một dự án về media, quản lý 6 nhân viên đều là cử nhân xuất sắc về marketing. Thay vì ngồi chỉ tay 5 ngón, việc đầu tiên Tuấn Anh giao cho nhân viên của mình là viết tất cả những gì các em biết về marketing. Ai đó sẽ nghĩ đây là một cách quản lý hay, cho phép nhân viên phát huy được hết khả năng viết lách và thể hiện của mình, đồng thời dựa trên những thế mạnh của từng người để sắp xếp đội nhóm. Nhưng chỉ Tuấn Anh mới hiểu, những bài viết đó chính là giáo trình cho ông sếp marketing. Anh âm thầm đăng ký học thêm các lớp về marketing, sẵn sàng trả học phí cao để tự mày mò, tự học như cách anh vẫn làm. Sau 9 tháng, khi cảm thấy mình vẫn là chính mình với công việc, Tuấn Anh quay về khởi nghiệp. Trước khi có Apota, anh lập applestore.vn, một nền tảng chia sẻ ứng dụng cho di động. Nhưng anh quyết định dừng lại vì mô hình quá hạn chế và không thể là sản phẩm toàn cầu được. Nhận thấy mình vẫn còn thiếu quá nhiều kiến thức nền tảng để khởi nghiệp, Tuấn Anh tham gia Founder Institute, khóa học được thiết kế cho các nhà khởi nghiệp do các giảng viên từ Mỹ giảng dạy. Bài học lớn nhất mà anh học được là khởi nghiệp không phải để tạo ra những công ty lợi nhuận cao, mà là những công ty có ý nghĩa. Anh nhận ra các mô hình hoạt động trước đây của mình đều khó có thể phát triển ở tầm cỡ thế giới và không có những ý nghĩa như mình mong muốn. Anh quyết định lập công ty phân phối dịch vụ trên smartphone, mảng anh có nhiều kinh nghiệm nhất và cũng là mảng mà anh yêu thích nhất. Apota ra đời. Khoảng thời gian 10 năm vấp ngã có ý nghĩa riêng với anh. Nỗi sợ hãi khi đối diện với thất bại giúp anh hiểu ra những vấn đề mình còn thiếu và dần hoàn thiện hơn. Một phiên bản startup trọn vẹn và thành công nhanh hơn đã ra đời. Bạn đã từng thất bại không có nghĩa là bạn sẽ mãi mãi thất bại trong mọi việc. Hãy tiếp tục cố gắng, kiên trì và luôn luôn, luôn luôn tin vào chính bạn. Bởi vì nếu không, thì ai sẽ tin bạn đây? Trích Marilyn Monroe. Đào Chi Anh, hàng ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho đam mê của mình? Nếu làm lại, vẫn lựa chọn như đã làm. Gặp cựu CEO của The Cafe Group trong một ngày tháng 11 se lạnh, tự dưng trong đầu tôi nhảy nhót vài giả định hài hước. Nếu chúng ta có thể điều chỉnh quá khứ, nếu 7 năm trước, năm 2009, cô gái Đào Chi Anh không bỏ công việc đáng mơ ước của cô tại Singapore về Việt Nam, khởi nghiệp, lấy chồng, sinh con, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hôm nay chúng ta có Kitchen Art không? Có The Cafe Village, The Cafe Box, The Burger Box không? Cộng đồng Startup Việt có được chứng kiến hiện tượng một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực sau gần 3 năm huy động được tới 5,5 triệu đô la không? Và cũng rất nhanh sau đó, chị Anh có ngồi đây với chúng ta, tự do để đưa con tinh thần của mình lại cho một đội ngũ quản lý mới và lại dấn thân với những lựa chọn mới hay không? Hay cô sẽ là một người làm thuê chuyên nghiệp, ổn định với cuộc sống tại quốc gia đã phát triển là Singapore, có thể đã có 2 con, thời gian dành đi du lịch và sống một cuộc sống khác với hiện tại? Tôi không biết, thật sự là như vậy. Rất may, nhân vật của chúng ta không phải một người hay phân vân như tôi. Đào Chi Anh là mẫu người quyết liệt và say mê. Đến độ, chỉ sau một năm thành lập Kitchen Art vào tháng 2 năm 2012, cô đã có The Cafe vào tháng 3 năm 2013. Sau khi có hai cửa hàng The Cafe đầu tiên, năm tiếp theo, Chi Anh đã xây dựng một chuỗi cửa hàng và gọi được vốn cho startup của mình. Nhiều người quan tâm đến con số 5,5 triệu đô la mà Cassia Investment đầu tư cho The Cafe và coi đó như một hiện tượng về gọi vốn của startup Việt. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau đó là cả một hành trình dài đầy can đảm vượt qua hết thất bại này đến thất bại khác của cô gái sinh năm 1984 này. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Chi Anh chính là khoảng thời gian 3 tuần xách ba lô đi gọi vốn ở thị trường quốc tế cho The Cafe. Vì không có nhiều tiền và phải tối ưu các chuyến đi, nên khi đi qua London, Hong Kong và Singapore, gần như mỗi ngày cô phải thuyết trình với 10 người. Với mỗi nhà đầu tư, vì biết họ chỉ dành cho mình một khoảng thời gian rất ngắn ngủi, nên cô liên tục phải tua đi tua lại hàng trăm lần bài thuyết trình về công ty, về chính bản thân sao cho thật hấp dẫn, thật hứng khởi. Dù sự thật là không ai thích nói đi nói lại, trả lời đi trả lời lại mãi một vấn đề. Điều đó đòi hỏi một sự cố gắng không hề nhỏ. Và tất nhiên là cả sự can đảm để không bao giờ bước vào phòng thuyết trình với tâm thế sợ hãi thất bại mà phải tự tin rằng mình sẽ thành công. Thậm chí, quá trình huy động vốn còn giúp Chi Anh tôi luyện được bản lĩnh để dẫu có nghe nói không hết lần này đến lần khác, cô vẫn liên tục cố gắng cho đến khi nào không thể cố gắng nữa mới thôi. Bằng kinh nghiệm của mình, Chi Anh cho biết, nhà đầu tư trước tiên chưa nhìn vào sổ sách, giấy tờ hay báo cáo tài chính của một công ty, mà họ nhìn vào nhà sáng lập, CEO hoặc COO của startup. CTO đối với các startup về công nghệ. Thậm chí, họ có thể dành cả tiếng đồng hồ nhìn sâu vào mắt bạn, xem trong bạn gồm những gì, bạn có thật sự là người xứng đáng để lắng nghe hay không. Do đó, cách thuyết phục nhà đầu tư nhanh nhất là kể câu chuyện của bạn một cách ngắn gọn. Hãy kể về chuyện bạn đã đi đến ngày hôm nay như thế nào, sản phẩm và dịch vụ của bạn có thật sự ý nghĩa, cộng hưởng với cá tính và đam mê của bạn hay không. Nhưng nếu ai đó ngây thơ nghĩ rằng trong khởi nghiệp, gọi vốn, đặc biệt là số vốn hàng triệu USD là loại công việc khó khăn nhất thì e rằng người đó đã lầm. Nếu hành trình gọi vốn khó khăn thì quá trình sau đó còn khó khăn hơn gấp bội, Chi Anh chia sẻ. Thậm chí, bạn phải chuẩn bị tâm lý sẽ phải từ bỏ một phần kiểm soát với chính công ty của mình. Nhưng bảo cô lựa chọn lại, cô vẫn sẽ lại một lần nữa làm tất cả những gì mình đã làm. Bởi đơn giản, như một câu chuyện Chi Anh đã được nghe, rằng những chú bò ở Mỹ, mỗi khi bão đến, thường chạy trốn bằng cách chạy thật nhanh, với hy vọng vượt bão. Nhưng cuối cùng cơn bão vẫn ập đến, và các chú bò vẫn phải chịu hậu quả, có khi còn đau đớn hơn. Những chú trâu Mỹ thì ngược lại, chúng sẽ chạy thẳng vào tâm bão, đối diện với thử thách nặng nề, nhanh nhất và vượt qua. Nếu bạn không muốn cố gắng, nếu bạn cứ trốn tránh khó khăn, thì cuối cùng khó khăn vẫn sẽ tới. Thế nên, cách tốt nhất là tự quăng mình vào thử thách và nhận lại những bài học mà chẳng trường lớp nào có thể dạy được. Một chương mới, hậu The Cafe Group. Với Chi Anh, The Cafe Group như một đứa trẻ, và vị trí CEO của cô không khác gì một người nuôi trẻ. Việc phải chia tay với The Cafe, nếu nói không buồn và tiếc nuối là không thật lòng. Nhưng cô luôn tin tưởng rằng chọn lựa hiện tại là lựa chọn tốt nhất cho đứa trẻ The Cafe Group và chính mình. Điểm thú vị của việc dừng lại này là ở chỗ Chi Anh như bước ra khỏi giai đoạn đốt cháy năng lượng, khi mà toàn bộ cuộc sống chỉ xoay quanh startup của mình hay lợi ích của nhà đầu tư luôn được đặt lên hàng đầu. Giờ đây, cô tự do, có thời gian để làm nhà đầu tư cho chính mình và thoải mái tìm kiếm những đứa trẻ mới để tiếp tục cuộc hành trình nuôi và dạy mà cô đã chọn. Từ quan điểm của một người trong ngành, theo Chi Anh, thực tế thị trường ẩm thực Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn chớm nở. Trong mắt nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đây vẫn là mảnh đất vô cùng tiềm năng, bởi ẩm thực cùng với bán lẻ là những lĩnh vực nhắm tới nhóm đối tượng khách hàng lớn, có tần suất tiêu dùng hàng ngày, phù hợp cho những start-up cần sự phát triển nhanh. Cô không sợ cạnh tranh, bởi với Chi Anh, càng đông càng vui, càng nhiều sự cạnh tranh càng chứng tỏ thị trường hấp dẫn, xứng đáng với một người quyết liệt và say mê như cô. Tuy nhiên, có một số điều mà phù thủy của những căn bếp cũng muốn chia sẻ sau cuộc hôn nhân giữa The Cafe Group với các nhà đầu tư. Đó là các nhà sáng lập nên mạnh mẽ hơn khi đàm phán với các nhà đầu tư về cách áp lực dành cho thương hiệu của mình. Cụ thể, nhà sáng lập cần hiểu rõ điều gì mình chắc chắn phải nói không. Khi tìm kiếm nhà đầu tư, cũng nên tìm kiếm những nhà đầu tư nhất quán từ lúc hai bên tìm hiểu nhau đến khi cùng chung một thuyền. Như vậy, sự ủng hộ của họ với startup của mình sẽ không thay đổi và các giá trị của thương hiệu sẽ được bảo đảm. Sau tất cả, Chi Anh thấm thía, bất cứ ai sáng tạo nên bất cứ điều gì trên thế giới này đều sẽ có người chê. Nên những người khởi nghiệp cần biết chấp nhận khi mình trở thành tiêu điểm của những phán xét, thậm chí là công kích, không chỉ từ người ngoài như khách hàng, truyền thông và xã hội, mà cả từ những người trong nhà, nhân viên, v.v. Cách tốt nhất để vượt qua là tập trung nguồn năng lượng tích cực của mình vào những điều ý nghĩa nhất, như cách Chi Anh đã làm, đó là dành thời gian cho đam mê của mình và bảo vệ sự đam mê đó không bị cuốn theo những yếu tố tiêu cực từ bên ngoài. Kế hoạch tiếp theo của bà mẹ trẻ là sẽ tiếp tục những dự án mới. Cụ thể là gì thì Chi Anh chỉ mỉm cười. Nhưng tự chung lại sẽ vẫn là những dự án ý nghĩa, nhất quán với câu chuyện của cô. Bên cạnh đó, với những kinh nghiệm đã tích lũy được, Chi Anh sẽ dành một phần thời gian của mình để tư vấn cho các công ty khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực. Hỏi Chi Anh có dự định phát triển trong lĩnh vực nào khác không? Cô cười sảng khoái. Chi Anh không tưởng tượng nổi có thể làm được gì ngoài F&B, tức là lĩnh vực ẩm thực. Hãy kiên tâm. Khi buổi chia sẻ gần về cuối, tôi hỏi Chi Anh còn muốn nói gì thêm không? Cô chỉ nhẹ nhàng bảo, trong tất cả những thứ bạn làm, dù là kinh doanh, gọi vốn hay bất cứ điều gì, hãy luôn chân thật với chính mình, kiên định tin tưởng rằng không có kết thúc nào, dù thành công hay thất bại là cuối cùng. Và can đảm lên, bởi làm người ai cũng rất dễ nản. Nhưng hãy cho phép bản thân nản 15 phút thôi, rồi đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Đó mới là tinh thần của những chiến binh khởi nghiệp thực thụ. Đừng giới hạn bản thân. Nhiều người tự giới hạn bản thân bằng cách giới hạn những việc họ có thể làm được. Bạn có thể đi xa tương ứng với khoảng cách mà tâm trí bạn cho phép. Chỉ cần bạn tin tưởng, hãy nhớ bạn có thể đạt được. Trích Mary Kay Ash. Nhan Thế Luân, thành công của tôi. Âm nhạc là món ăn tinh thần quan trọng trong cuộc sống. Hẳn nhiều người chúng ta thích bắt đầu một ngày mới bằng những bài hát mà mình yêu thích, hay đắm chìm trong âm nhạc để thư giãn sau một ngày tất bật. Với người Việt Nam, cái tên nhạc của tôi.com có lẽ không quá xa lạ. Với số lượng truy cập lên đến hàng triệu lượt mỗi ngày, ít ai ngờ rằng trang web giải trí thuộc top hàng đầu của Việt Nam lại có giá trị khởi điểm chỉ 10 đô la. Và bất ngờ hơn cả, chính là ông chủ của NCT Corp, Nhan Thế Luân, một CEO 8X, sinh năm 1982, hết sức trẻ trung, dí dỏm và tài năng. Biến đam mê thành công cụ kinh doanh. Ban đầu, Luân chỉ định lập ra một trang web để chia sẻ những bài hát cho vui thôi. Thế là anh đăng ký tên miền nhạc của tôi.com, một cái tên hết sức bình dân, hết sức Việt Nam, với số tiền chỉ 10 đô la Mỹ. Luân cho rằng, trong 1.000 người có ý định khởi nghiệp, thường chỉ có khoảng 100 người thực sự bắt tay vào làm. Sau đó thì chỉ khoảng 10 người có thể tạo ra sản phẩm thương mại. Trong 10 người đó, lại chỉ có khoảng 1 người có thể tạo ra sản phẩm, có thể đứng vững trên thị trường. Với anh, công nghệ thông tin là mảnh đất đầy tiềm năng để ươm mầm cho những giấc mơ khởi nghiệp. Khi trang nhạc của tôi.com được một số người biết đến và con số truy cập lên đến hàng nghìn, thì anh mới bắt đầu suy nghĩ về việc làm gì đó với đứa con tinh thần này. Từ những lời động viên của bạn bè, anh quyết định phát triển trang web nhỏ thành một doanh nghiệp. Năm 2007, công ty Nhạc của tôi ra đời với số vốn 60 triệu đồng mà anh vay từ mẹ để mua máy chủ, sau đổi tên thành NCT Corporation. Năm đầu tiên kinh doanh, công ty đã thu được số tiền quảng cáo là 300 triệu đồng. Tận dụng lợi thế xuất thân từ ngành công nghệ thông tin, anh đẩy SEO để trang web của mình tiếp cận được với nhiều người dùng hơn và ít tốn kém chi phí quảng cáo hơn. Thuở đầu thành lập NCT Corp, Luân kiêm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như kế toán, quản lý nhân sự, người xây dựng văn hóa công ty, v.v. Anh cho đó là một cái duyên giúp anh mở mang thêm kiến thức và vốn sống của mình để đưa NCT Corp trở thành một trong những công ty giải trí số hàng đầu như hiện nay. Nếu không thử, bạn sẽ không bao giờ thành công. Chúng ta thường nhìn vào mặt sáng sủa của những câu chuyện khởi nghiệp thành công, nhưng rất ít người thấy được những khó khăn mà những người sáng lập gặp phải trên con đường tạo dựng sự nghiệp của mình. Luân chia sẻ rằng, thời gian đầu phát triển công ty, NCT Corp cũng gặp không ít khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng đã phải đóng cửa trang web. Có những lần công ty thiếu kinh phí hoạt động, đến độ phải thiếu nợ đơn vị cho thuê máy chủ, cũng như tiền trả đường truyền, bản quyền âm nhạc, tiền thuê văn phòng, thậm chí còn nợ tiền của công ty điện toán và truyền số liệu VDC nhiều tháng liền. Luân đã phải nhờ vào kỹ năng đàm phán của mình để khất nợ với các công ty cung cấp dịch vụ khác, chờ đến khi tìm được nhà đầu tư viện trợ cho mình. Khó khăn là thế. Nếu anh không có tình yêu và niềm đam mê với những gì mình đang làm, thì có lẽ hôm nay chúng ta cũng không thể thấy được một trang nhạc của tôi.com lớn mạnh. Không bi quan cũng không tiêu cực. Nhan Thế Luân cho rằng nghèo là một lợi thế. Chính vì không có tiền nên người ta mới buộc phải suy nghĩ ra những cách không giống ai để tồn tại. Khi lượng truy cập tăng vọt, trang nhạc của tôi.com phát triển quá nhanh, vấn đề tìm kiếm máy chủ luôn là điều làm anh đau đầu nhất. Trong cái khó ló cái khôn, để tiết kiệm chi phí, anh và các bạn của mình đã tự mua linh kiện để lắp ráp máy chủ. Cuối cùng, chiếc máy chủ tự chế ra đời và hoạt động hết sức trơn tru, giúp anh tiết kiệm được phân nửa chi phí thuê máy chủ. Do xuất thân từ ngành công nghệ thông tin, Luân chưa có nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm về việc xây dựng và quản lý một doanh nghiệp. Thế nên khi nắm giữ vị trí điều hành, anh đã phải học mọi thứ từ cách quản lý con người, xây dựng văn hóa công ty, đến việc xử lý các vấn đề hành chính, pháp lý, cũng như kế toán. Theo anh, muốn thành công, người trẻ cần phải có tinh thần, phải dám dấn thân để theo đuổi ước mơ của mình. Anh tự cập nhật kiến thức của mình qua sách báo hoặc tham dự các khóa học ngắn hạn nhằm bổ sung kiến thức và kỹ năng lãnh đạo của bản thân. Điều thú vị là ở chỗ, anh luôn cố gắng cân bằng chế độ làm việc và vui chơi hợp lý. Thời gian rảnh rỗi, anh thường chơi Dota, một trò chơi chiến thuật và kỹ năng giúp tăng khả năng phản xạ và phân tích của người chơi. Khi trái tim bạn có lửa nó sẽ lan tỏa đến những người khác. Từ những gì bản thân đã trải nghiệm, Nhan Thế Luân chia sẻ, vai trò của người sáng lập rất quan trọng. Người này chính là linh hồn của công ty và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến những người khác để đưa công ty đi qua những giai đoạn thăng trầm. Người sáng lập phải cho nhân viên thấy được niềm đam mê, sự tự tin và không ngại khó để họ noi theo. Hơn nữa, tình yêu với công việc sẽ giúp bạn thu hút được nhiều người cùng chung chí hướng đến góp sức xây dựng cho doanh nghiệp của mình. Ở NCT Corp, văn hóa công ty và môi trường làm việc rất được Luân coi trọng. Không gian làm việc của công ty được thiết kế riêng biệt và độc đáo theo mô hình của những ông lớn trong ngành công nghệ thông tin như Google hay Microsoft. Ở đó, nhân viên được trang bị đầy đủ tiện nghi để thoải mái làm việc và sáng tạo. Luân tâm niệm rằng, trong ngành này, ai có nội dung tốt thì sẽ thắng, mà con người chính là cha đẻ của nội dung. Thế nên, anh rất quan tâm đến việc kích thích và phát triển sự sáng tạo ở NCT Corp. Anh vẫn hay đặt những câu hỏi nhỏ nhưng không nhỏ với nhân viên như, nếu sản phẩm này ra mắt, được giới thiệu cho hàng triệu người dùng, thì điểm thu hút của nó là gì? Hoặc, nếu logo này được hiển thị dưới hàng triệu con mắt người dùng, thì người khen nhiều hơn hay chê nhiều hơn? Theo anh, việc đặt những vấn đề như vậy sẽ giúp nhân viên nỗ lực hoàn thiện sản phẩm trước khi giới thiệu ra thị trường. Muốn có tầm, phải có tâm. Nhan Thế Luân hiểu được những người giỏi thường có suy nghĩ, thích làm riêng và thích làm chủ sự nghiệp của mình. Là người đã trải qua những khó khăn trên con đường khởi nghiệp, anh biết rõ người khác cần gì và phải làm gì để phát triển ý tưởng của mình. Ở NCT Corp, anh luôn khuyến khích mọi người khởi nghiệp trong chính công ty nhằm giữ lại nhân tài cũng như hỗ trợ họ phát triển. Có rất nhiều sản phẩm đã ra đời từ sự hợp tác trong nội bộ công ty. Bạn ấp ủ một đứa con tinh thần, bạn có thể chia sẻ nó với đồng nghiệp, cấp trên mà bạn tin tưởng, và mọi người sẽ cùng góp sức bạn giúp phát triển nó. Đó chính là tinh thần làm việc ở NCT Corp. Nhan Thế Luân luôn thích quan sát mọi người làm việc. Anh cũng rất hay để ý. Vị lãnh đạo trẻ lắm tài này đôi khi cũng có một số tật rất thú vị. Anh rất khó chịu khi nhìn thấy dây điện thoại bị rối. Mỗi lần nhìn thấy dây điện thoại bị rối, anh sẽ không chịu được và phải sửa lại. Không chỉ hay để ý những việc nhỏ nhặt trong công ty, anh còn chú ý đến những vấn đề liên quan đến đạo đức kinh doanh, pháp lý mà ít người quan tâm. Đó chính là câu chuyện về bản quyền, điều mà nhiều công ty nhạc số thường vô tình hay cố ý phớt lờ. Từ rất sớm, Luân đã nhận ra đây là một vấn đề cần được quan tâm. Kể từ khi thành lập, NCT Corp đã ký hợp đồng với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam để sở hữu bản quyền kinh doanh nhạc Việt trực tuyến. Năm 2011, NCT thành công trong việc ký kết hợp đồng bản quyền với các tác giả âm nhạc hàng đầu Việt Nam và với các tổ chức sản xuất âm nhạc cùng những cá nhân và các nghệ sĩ nổi tiếng. Đối với thị trường âm nhạc quốc tế, NCT Corp cũng đã kết nối và ký kết bản quyền sử dụng nhạc quốc tế với hai hãng ghi âm lớn nhất thế giới là Universal Music và Sony Music. Tiền bản quyền luôn khiến anh đau đầu vì con số phát sinh không hề nhỏ. Tuy nhiên, Nhan Thế Luân rất vui vẻ và tự nguyện trong việc mua bản quyền. Theo anh, khi chúng ta làm lợi từ sản phẩm của người khác, họ cũng xứng đáng được hưởng một phần trong đó. Giấc mơ dẫn đầu thị trường giải trí số Việt Nam. Chia sẻ về hoài bão của mình, Nhan Thế Luân vui vẻ đáp rằng, anh muốn nhìn thấy NCT Corp đứng vào hàng ngũ những công ty Internet hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực giải trí và thương mại điện tử, với số lượng truy cập lên con số 10 triệu người. Ngoài ra, anh cũng rất hóm hỉnh bảo rằng anh làm việc vì vui là chính, làm giàu là phụ. Từ lúc bắt đầu sự nghiệp đến nay, NCT Corp đã đi đúng theo nguyện vọng của anh. Công ty phát triển một cách nhanh chóng và đang lấn sân sang các lĩnh vực khác như mạng xã hội, trò chơi điện thoại và thương mại điện tử. Năm 2010, NCT Corp tiên phong phát triển một thử nghiệm mới, đó là dịch vụ hẹn hò trực tuyến tại vis.vn. Có thể xem đây là một dịch vụ hẹn hò chính thống và nghiêm túc đầu tiên tại Việt Nam. Toàn bộ hồ sơ của người dùng được bảo mật, phân loại, kiểm duyệt một cách chặt chẽ và liên tục. Mọi người có thể tận dụng sự phát triển của Internet để tìm kiếm nửa kia cho mình khi cuộc sống quá bận rộn, đặc biệt là khi càng ngày người ta càng ít có thời gian để ra ngoài, gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Đây cũng là một xu hướng đã rất phát triển ở các nước khác trên thế giới. Hãy lướt trên sóng, đừng để bị nhấn chìm. Nói về xu hướng phát triển cho các doanh nghiệp trẻ, Luân cho rằng muốn tồn tại giữa sự cạnh tranh của các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn nước ngoài thì phải có sự đoàn kết. Những doanh nghiệp khởi sự cần tạo lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những doanh nghiệp khác trong ngành. Dù là đối thủ, nhưng trên tinh thần cạnh tranh lành mạnh, đôi khi chúng ta có thể bắt tay với nhau để đón đầu những thách thức. Với tốc độ phát triển cũng như số lượng của các mô hình khởi nghiệp hiện nay, thị trường Việt Nam đã tỏ ra là một vườn ươm tiềm năng cho những giấc mơ. Các bạn trẻ ấp ủ hoài bão khởi sự cũng có thể tìm kiếm sự đầu tư hay hỗ trợ dễ dàng hơn. Vì vậy, việc giao lưu và thiết lập quan hệ với những người đã đi trước là một điều mà các bạn cần tận dụng để tạo lợi thế cho bản thân. Nhìn vào câu chuyện khởi nghiệp của NCT Corp, có thể nhiều bạn sẽ cho rằng Nhan Thế Luân thành công nhờ may mắn. May mắn được gia đình hỗ trợ, may mắn có bạn bè giúp đỡ mới có thể tiết kiệm được chi phí đầu tư. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng mọi thành công luôn chứa đến 99% là mồ hôi nước mắt, chỉ có 1% do trời phú. Đừng để đam mê của mình bị những khó khăn trước mắt vùi dập. Dù cho bạn có may mắn hay không, bạn cũng phải chiến đấu hết mình. Đừng vì phút 90 mà bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong đời. Luân chia sẻ, để thành công, chúng ta cần lựa sóng mà lướt. Để làm được điều đó, bạn cần phải trang bị cho mình tầm nhìn và kiến thức. Nhờ đó mới có thể nhìn ra, nhận ra và đón đầu xu thế. Muốn dấn thân vào một ngành nào đó, chúng ta cần phải hiểu rõ hầu như mọi ngóc ngách của thị trường, nắm bắt được rằng đâu là nơi mà một doanh nghiệp mới ra đời có thể chen chân và phát triển. Nhiều ý tưởng khởi nghiệp bị chết yểu, chủ yếu là do người sáng lập cảm thấy chán nản và thiếu tự tin khi phải đối mặt với khó khăn, chấp nhận bỏ cuộc quá sớm. Không đại dương nào là không có sóng. Muốn đi xa, bạn phải biết cưỡi lên đầu sóng mà lướt đi. Sau những chia sẻ của Nhan Thế Luân, ta có thể thấy tại sao một người trẻ như thế đã là ông chủ của một doanh nghiệp lớn có chỗ đứng trên thị trường như hiện tại. Nói về ước mơ bình dị của mình, Luân bảo, chỉ cần cuối ngày có thời gian vui đùa với hai con là cuộc sống này đã mãn nguyện lắm rồi. Thành công của một người đàn ông chỉ cần có vậy. Với tư cách là một doanh nhân, bạn phải sẵn sàng đối mặt với thất bại. Nếu bạn không vấp ngã, thì bạn sẽ không có đủ động lực để thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Trích Alexa von Toppel.